thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 66. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem đoạn 52 trong Cảm ứng thiên. Lăng nhục cô nhi, bức hại quá phụ. Đoạn thứ 53, bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ. Trên thế gian này không ai mà khổ bằng cô nhi quả phụ. Cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, đối với những người này phải vô cùng thông cảm, đặc biệt chăm sóc. Phước điền ở trong Phật Pháp, những người này là bi điền ở trong phước điền. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh gặp nạn, nhất định phải nghĩ tới trước đây chúng ta cũng từng gặp phải tai nạn này. Chúng ta gặp phải cảnh khó khăn, tai nạn như vậy, trong tương lai nhất định cũng rất nhiều. Chỉ cần không thoát khỏi lục đạo luân hồi thì nhất định là không thể nào tránh khỏi rồi. Chúng ta làm sao biết được, nhìn ra được từ trong nhân quả? Liễu Phàm Tứ Huấn, các vị đọc rất thuộc. Một miếng ăn, một giọt nước, không gì không định sẵn. Ai định ra vậy? Là do nghiệp nhân chính chúng ta tạo tác, đã tạo ra sự định sẵn này. Cho nên cái này vô cùng công bằng. Không phải Thượng Đế định đoạt, không phải Diêm Vương định đoạt, cũng không phải Phật Bồ Tát định đoạt. Là chính mình tự tạo, tự làm tự chịu. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Gặp những người khổ nạn cũng phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nghiệp nhân mà họ trước đây nhất định đã tạo ra do vô tri. Chúng ta ngày nay may mắn gặp được Phật Pháp, có thể được nhận sự dạy bảo của Thánh Hiền Nhân. Chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, thì đối với những chúng sanh khổ nạn này, nhất định phải giúp họ, phải cứu độ họ, phải chăm sóc họ. Làm sao có thể ức hiếp họ chứ? Làm sao có thể bức bách họ chứ? Ức hiếp, bức bách những người này, vậy thì tội nghiệp còn nặng hơn gấp bội phần so với người bình thường. Quả báo không thể tưởng tượng được. Hôm qua, chúng tôi đi thăm viếng Đạo Cơ Đốc, tham quan tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội mà Đạo Cơ Đốc đang làm. Chúng tôi nhìn thấy viện dưỡng lão của họ. Họ chăm sóc những người già, chăm sóc cô nhi. Công đức này rất lớn. Trong Phật Pháp nói, nếu như chấp tướng, những công việc từ thiện này là phước báo của tam giới. Nếu như rời tướng tu thiện, những hành vi của họ là vô lượng công đức. Sự khác biệt giữa công đức và phước đức, một cái là tu chấp tướng, một cái là tu rời tướng. Khác biệt là ở chỗ này, chỉ mặc sự tướng không có sai biệt, dụng tâm không như nhau. Trong công việc thì kinh nghiệm của họ rất phong phú, rất nhiều điểm đáng để chúng ta học tập. Chúng tôi đến nơi của họ tham quan một lần, chính là học một buổi học. Hôm qua, giáo hoàng giáo hội của họ, vị này có địa vị cao nhất trong giáo hội. Phía dưới họ có hội trưởng, có mục sư. Từng cấp một trong tổ chức của họ phân biệt rất rõ ràng. Vị giáo hoàng này nói chuyện với cư sĩ Lý rất quan trọng. Tôi hôm qua xem xét khắp nơi, không có người nào ghi chép lại. Đây là trọng tâm cuộc viếng thăm của chúng tôi, là buổi học mà chúng tôi học tập. Chúng ta có thể xem nhiều lần, nghe nhiều lần. Các bạn mới học có thể mở cho họ xem, là tài liệu vô cùng tốt. Điều này cho thấy những người học Phật chúng ta không có trí huệ, không có tâm từ bi. Đi tới đâu cũng chỉ là xem qua loa rồi thôi. Không biết là mỗi một nơi chúng ta đi tham quan đều là đang đi học, đều là đang lên lớp. Học ưu điểm của người khác, bỏ khuyết điểm của người khác, thì chúng ta mới có tiến bộ. Phật dạy chúng ta tinh tấn. Tinh tấn từ đâu mà có? Tinh tấn từ những điểm này mà có. Chúng ta ở trên Hoa Nghiêm Kinh nhìn thấy Thiện Tài Đồng Tử tham bái 53 lần. Hỏi đáp với Thiện Tri Thức ghi chép lại đều là kinh điển. Chúng tôi ngày hôm qua đi viếng thăm hỏi đáp đều không có ai ghi chép. Hiện tại, nhờ vào khoa học kỹ thuật nên không cần ghi chép nữa. Chúng ta đã quay phim lại, âm thanh cũng ghi âm lại. Tình cảnh cũng quay lại, đó là tài liệu tốt nhất. Chúng ta còn không biết sử dụng. Ở những chỗ này, chúng ta phải tiếp thu kinh nghiệm mấy mươi năm của họ. Người xưa gọi là nghe người một lúc còn hơn 10 năm đọc sách. Những tư liệu quý báu này, chúng ta còn không biết thu thập. Chúng ta còn thường xuyên phát tâm phải phổ độ chúng sanh. Lấy cái gì để phổ độ chúng sanh đây? Chúng ta dùng nguyên lý nguyên tắc của người xưa, dùng phương pháp cách làm hiện nay. Sự kết hợp như vậy là khế cơ, khế lý. Những phương pháp thời xưa hiện nay không thích hợp sử dụng. Nguyên lý nguyên tắc nhất định phải tuân thủ. Khế lý, phương pháp, cách làm của người ngày nay, sử dụng chúng ta học được rồi là khế cơ. Đây chính là ở nơi này đặc biệt nhắc nhở các vị đồng tu. Không chỉ là chúng ta chính thức viếng thăm các tôn giáo khác. Người biết học sẽ giống với thiện tài đồng tử, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ vật nào cũng là giáo trình học tập. Đều là nơi Bồ Tát học tập. Cơ đốc giáo không giống như chúng ta nói là đồng tham liên hữu, họ không như vậy. Họ gọi là anh chị em, cũng giống như chúng ta gọi là đồng học, đồng tham vậy. Nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi cũng rất thành khẩn nói với họ. Họ đã chăm sóc những người già, rất tận tâm, tận lực. Chúng tôi xem rồi, vô cùng cảm động, rất kính phục. Nhưng mà sự nghiệp mà tôn giáo đã làm không thể chỉ hạn chế ở việc chăm sóc đời sống tinh thần vật chất, không đủ. Sự nghiệp từ thiện thế gian làm tới như vậy thì cũng được. Chúng ta phải giúp họ thật sự được sanh lên thiên đàng. Cơ đốc giáo là sanh thiên đàng. Các vị nếu không thể giúp những người già này sanh lên thiên đàng, vậy thì các vị đã thất trách rồi. Có lỗi với Thượng Đế. Thế nên tôi nhắc nhở họ, đối với người già, phải đặc biệt lưu ý cơ hội giáo dục. Chúng ta ở nơi của họ, nhất định phải thuận theo họ rồi. chúng ta không thể dạy họ niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Điều này là không được rồi. Đây là phá hoại đạo tràng của người khác. Đạo không hủy bán đạo thì người trong nghề tán thán, nhất định không có hủy bán. Cái gì phải cầu sanh thiên đàng, phải giúp đỡ những người này đều được sanh thiên đàng. Nhất định phải tìm cơ hội giáo dục cho người già, khuyên bảo họ, dẫn dắt họ sanh khởi tín tâm, tăng trưởng tín tâm, khai thị cho người già. Thời gian phải ngắn, một câu nói thừa cũng không nên có. Thời gian tốt nhất không quá 10 phút. Trong một ngày, ít nhất phải khai thị 3 đến 5 lần. Một lần không vượt quá 10 phút. Họ nghe rồi rất hoan hỷ. Nói nhiều quá thì họ sẽ nói các vị lải nhải, tinh thần của họ cũng không đủ dùng. 5 phút đến 10 phút là lý tưởng nhất rồi. Giúp đỡ người già vận động, chúng tôi hôm qua nhìn thấy rồi. Để người già xem chương trình TV mà họ thích xem, chúng ta phải giúp họ chọn. Điều này chúng ta đều không chú ý tới. Giống như lần trước chúng tôi tới viếng thăm viện dưỡng lão của Đạo Thiên Chúa. Viện trưởng của họ vô cùng khiêm tốn, đã tới hỏi tôi. Tôi liền nói với ông ấy, tôi nói đời sống vật chất chăm sóc vô cùng chu đáo. Đạo Thiên Chúa đích thực rất tốt, có tấm lòng yêu thương, đời sống tinh thần bị thiếu sót. Ông ấy nói chúng tôi cũng có, thường tìm những người trẻ tuổi, những học sinh tới đây ca hát, dẫn dắt họ, nhưng mà họ không thích nghe. Tôi nói tôi cũng không thích nghe. Người trẻ tuổi hiện tại hát hò nhảy nhót là ồn ào. Ông nhất định phải hiểu được, người già này là người thời đại nào. Nếu ông lấy những bài hát của nửa thế kỷ trước ra hát thì họ sẽ rất thích. Họ sẽ hoài niệm. Không thể dùng cái mới rồi. Cái mới người già nhất định sẽ không thể tiếp nhận rồi. Cho nên nhất định phải xem họ là người của thời đại nào. Chúng ta phải cho họ những niềm vui như thế nào. Chúng ta chính mình không hiểu thì đi hỏi họ, thỉnh giáo họ. Ông bà thích nghe cái gì, thích xem cái gì, họ sẽ nói cho ông biết. Ông theo đó mà đi thu thập những tư liệu mà họ thích để giúp đỡ họ. Họ liền hoan hỷ. Ông không hiểu tâm tình của người già. Thế nên cách ông làm không những không thể giúp họ, ngược lại, cái mà họ đang xem, cái mà họ đang nghe, họ còn cảm thấy thống khổ hơn. Lúc này thì ông ấy đã hiểu. Tôi nói ông đi tìm kịch Triều Châu xưa. Ở chỗ họ người Triều Châu rất nhiều. Cái này họ sẽ rất thích xem. Cho nên nhất định không thể lấy những thứ hiện đại của phương Tây. Những thứ này người già không tiếp nhận được rồi. Hôm qua khi tới nơi đó, tôi nói chúng tôi quên mang theo tế công truyện rồi. Cái này rất được hoan nghênh. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều. Cho nên phải quan sát một cách tỉ mỉ mà học tập. Hôm qua, cư sĩ Lý cũng tiết lộ một tin tức. Chúng tôi muốn làm thôn văn hóa đa nguyên. Hôm qua, người ta hỏi chúng tôi, các tôn giáo đều có mấy hoạt động phúc lợi từ thiện gì? Chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh khổ, chăm sóc cô nhi, rất nhiều. Ông ấy hỏi Phật giáo của các ông có làm hay không? Nếu như hỏi các vị phải trả lời làm sao? Cư sĩ Lý nói rất hay. Sự thật, mỗi một ngôi chùa trong Phật giáo chúng tôi đều là viện dưỡng lão. Mỗi một ngôi chùa đều là tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội. Làm còn thù thắng hơn các vị. Người già trong chùa của chúng tôi được tự do. Đến cư sĩ Lâm mà xem, đích thực là như vậy. Mỗi ngày có rất nhiều người già đến đó. Họ trò chuyện, họ ở đó làm nghĩa công, ở đó rửa rau. Cuộc sống vô cùng vui vẻ. Nấu nướng cho rất nhiều người ăn, ở trong nhà bếp. Làm nghĩa công, tu phước. Tổ sư cũng không ngoại lệ. Lục Tổ Huệ Đăng Đại Sư năm đó ở Hoàng Mai 8 tháng, ở bếp giã gạo, chẻ củi, cũng làm công việc chân tay này. Các vị xem, trong truyện ký có ghi chép lại, Hàng Sơn Đại Sư, Thập Đắc Đại Sư, ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, ở trong bếp làm tạp vụ. Hòa Thượng Phong Can làm những công việc giống như Lục Tổ Huệ Năng, giã gạo, xay bột. Đến sau này người ta mới biết Hòa Thượng Phong Can là A Di Đà Phật tái lai, Đại sư Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát, Phật Bồ Tát ở trong nhà bếp tu phước cúng dường cho đại chúng. Chúng ta nhìn những việc này thì không muốn làm, Phật Bồ Tát đi làm. Cho nên chúng ta chăm sóc người già, phương pháp chăm sóc không giống với họ. Vừa nhặt rau, vừa niệm A-di-đà Phật. Niệm như vậy thì không cần lần chuỗi. Ngắt một cọng rau, A-di-đà Phật. Rửa một cọng rau, A-di-đà Phật. Các vị xem. Không giống nhau mà. Tối hôm qua, tôi lên lầu 1 của cư sĩ Lâm thì thấy tivi được lắp rồi. Trong tivi có giảng kinh. Nghe kinh, niệm Phật, làm việc cùng nhau. Còn có một số đồng tu lớn tuổi mỗi ngày cùng nhau trò chuyện. So với sự nghiệp phúc lợi cho người già mà họ làm, đích thực là của chúng ta đặc sắc riêng. Chúng ta cũng hoan nghênh họ tới viếng thăm, đến xem cuộc sống của người già ở nơi chúng ta. Tối hôm qua, tôi liền nghĩ tới. Tôi nói với hội trưởng, tôi muốn làm một đĩa video, đặc biệt nói về cuộc sống của người già, cuộc sống của bạn nhỏ, vườn tâm trồng nơi của chúng ta. Sau đó, tặng cho các tôn giáo khác xem. Họ bình thường không tiếp xúc với chúng ta, không biết chúng ta làm cái gì. Chỉ là tưởng tượng, không có căn cứ. đại khái cho rằng là thắp nhang lễ Phật. Không có nhìn thấy bên trong của chúng ta. Chúng ta đi viếng thăm họ, chúng ta nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy chúng ta. Giao lưu qua lại, quan sát học hỏi lẫn nhau như vậy. Đối với người neo đơn, không nơi nương tựa, chúng ta phải đặc biệt thương xót, đặc biệt chăm sóc. Không những phải chăm sóc họ, mà còn phải chỉ dạy họ. Nho giáo và Phật giáo dạy chúng ta, Nho gia đã nói ra rồi. Làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy, đã dạy vô cùng rõ ràng. Phật có dạy hay không? Phật dạy chúng ta cũng phải như vậy. Lời Phật dạy nằm trong rất nhiều kinh luận. Lý luận thù thắng nhất, vĩ đại nhất của nhà Phật là hết thảy chúng sanh đều đồng một thể. Lý niệm này rất vĩ đại. Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là một tâm, một tự tánh, một pháp thân. Nếu như chúng ta không thể nhận biết từ chỗ này, thì không phải chân thật học Phật. Chân thật học Phật trên Kinh Hoa Nghiêm phải có điều kiện. Thậm chí nếu các vị vẫn còn vọng tưởng vị Phật này thù thắng, vị Phật kia kém một chút, vị Phật này lớn, vị Phật kia nhỏ, các vị là phàm phu, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Cánh cổng giác ngộ của các vị đã bị kẹt rồi. Điều này chúng ta phải biết. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Thế Tôn trên Kinh Vô Lượng Thọ tán thán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Phải hiểu được đó là cách nói phương tiện. Chư Phật Như Lai là bình đẳng. Tại vì sao Phật lại nói lời này? Khích lệ chúng ta dựa vào A-di-đà Phật, đới nghiệp giảng sanh thì đời này mới có thể được độ thoát. Nếu như không thân cận A-di-đà Phật, không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu học bất kỳ pháp môn gì đều phải đoạn trừ phiền não, đoạn hoặc chứng chân. Việc này rất khó. E là trên thế gian của chúng ta không có ai có thể làm được. Đây là những lời đại từ, đại bi, khổ tâm mà bất đắc dĩ của chư Phật Như Lai. Chúng ta phải hiểu được. Cho nên, giảng sanh không khó. Nâng cao phẩm vị thì không dễ dàng. Các vị có nhận thức đúng đắn, biết được Phật Pháp là Pháp bình đẳng, đối với nâng cao phẩm vị liền dễ dàng mà thôi. Nếu còn phân biệt, còn đẳng cấp, phẩm vị sẽ không có cách nào nâng cao lên được rồi. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời xem đoạn thứ 53 trong Cảm ứng Thiên. Đoạn này chỉ có một câu: bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ. Trong ghi chú, từ câu này cho tới câu thấy người khác bị tội chết mà còn oán giận, đều là nói về hình sự. Quan tòa xử lý vụ án, từ luật pháp mà nói, có thể không tuân thủ pháp luật, tiếp nhận hối lộ. Hiện tại không chỉ là những quan tòa xử lý vụ án nữa rồi. Trong ghi chú nói rất hay: phàm, nha, dịch, thư lại đều ở trong đó, chứ không phải chỉ nói tới quan phán tội. Hiện tại rất nhiều quốc gia khu vực chuyên đi lừa gạt, đi hối lộ ở trong xã hội đã trở nên vô cùng bình thường rồi. Thậm chí mọi người trong xã hội cho rằng đó là chuyện bình thường, không có gì mà lạ lẫm. Cho nên có quyền, có thế, có tiền thì làm chuyện gì cũng dễ dàng. Mặc dù như vậy, những người thông minh sẽ biết cách lách luật. Chúng ta cũng từng nghe nói qua, pháp luật là chế ra cho người nào, là cho người tốt, cho người tuân theo pháp luật. Thậm chí có người nói là dành cho người khờ, người ngốc. Họ đều không biết được nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Phàm là người cố ý phạm pháp, người biết mà cố tình phạm, nhiễu loạn xã hội, khiến nhân dân không còn chốn nương thân, gặp phải chuyện thì không biết làm sao làm cho tốt. Thái độ hành vi như vậy, trời người đều phẫn nộ. Trước mắt cho dù chiếm được một chút lợi ích, nhưng quả báo sau này không thể tưởng tượng được rồi. Nhưng mà ngày nay có mấy người tin tưởng vào nhân quả báo ứng chứ? Có mấy người tin tưởng vào kiếp sau chứ? Mặc dù những chuyện này ở trong khoa học cũng có rất nhiều chứng minh. Người phương Tây cũng dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến để thăm dò cái gọi là tình trạng của linh giới. Nửa thế kỷ gần đây, thành quả cũng tương đối lớn lao. Có bao nhiêu người đã nhìn vào chân tướng sự thật này, không thể không tin. Mặc dù như vậy, một số những người làm điều phi pháp vẫn không biết tỉnh ngộ, vẫn không biết quay đầu, vẫn xem trọng lợi ích trước mắt như cũ, không hề nghĩ tới quả báo về sau. Đây là không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải hiểu rõ Thế Tôn thuyết pháp, ba lần chuyển pháp luân, cũng là dùng ba loại phương thức khác nhau để dạy bảo khuyên nhủ chúng sanh. Thứ nhất gọi là thị chuyển, chỉ thị các vị, gợi ý các vị. Người thượng căn lợi trí, Phật vừa gợi ý thì họ liền hiểu, liền thông đạt, liền giác ngộ. Người căn tánh thấp hơn một bậc vẫn chưa thể giác ngộ, thì Phật dùng phương pháp khuyên bảo rõ ràng. Cũng giống như chúng ta ở trên kinh điển xem thấy Thế Tôn gọi tên một ai đó, gọi tên rồi liền giảng cho người đó, đây là khuyến chuyển. Người thông minh thì không cần phải gọi tên. Phật chỉ cần nói, hoặc là một động tác, một cử chỉ, thì họ liền hiểu. Lần này chúng tôi tổ chức hai đợt giảng kinh ở Kuala Lumpur. Ngày đầu tiên tôi đi xem hiện trường, tôi ngồi ở trên cái bục kia, cảm thấy ánh đèn chiếu rất nóng. Chiếu trong 2 giờ đồng hồ thì vô cùng thống khổ. Tôi ở đó gọi Pháp Sư Ngộ Hoằng. Tôi nói, con thấy ánh đèn này như thế nào? Gợi ý cho Ngộ Hoằng. Cậu ấy nói rất tốt, rất tốt. Tại vì sao tôi lại không nhắc đến cái khác? Thật sự là không chịu nổi rồi mới hỏi. Thấy thế nào? Các vị lên trên bục này ngồi một lát thì các vị liền hiểu được. Liền cảm thấy rất nóng. Đây là gợi ý, lập tức phải biết, lập tức phải hiểu được. Người ta không dễ dàng gì ở nơi cao như vậy lắp được bóng đèn, lắp được rất vất vả. Cho nên vừa gợi ý thì phải hiểu được. Phương pháp dạy học thứ ba là tác chứng. Tác chứng như thế nào? Giống như ở dưới ánh đèn đó giảng 2 giờ đồng hồ, người cũng muốn xỉu rồi thì người ta mới biết ánh đèn đó quá nóng. Ngày thứ hai thì giảng không nổi nữa. Đây chính là tác chứng, chứng minh cho các vị xem. Thế gian hiện tại, chúng ta nhìn thấy rất nhiều sự tích tác chứng chuyển này. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều chuyện cảm ứng. Đó chính là tác chứng chuyển. Lần hoằng pháp này thời gian mặc dù ngắn, chỉ có 2 ngày, nhưng cũng có rất nhiều tướng lành. Rất nhiều người nhìn thấy đều đến kể cho tôi nghe. Phóng sanh nhìn thấy A-di-đà Phật. Thỉnh pháp thì nhìn thấy Phật quang. Rất nhiều tướng lành. Đây đều là chứng minh cho chúng ta xem. Đặc biệt thù thắng nhất, chúng ta nhìn thấy rất nhiều tướng lành giáng sanh của các đồng tu niệm Phật. Nếu như mọi người đều bình tâm mà quan sát tỉ mỉ, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả, hiện tại quả báo rất nhanh. Đây đều là chứng minh cho chúng ta xem. Chúng ta nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, phải quay đầu. Quay đầu là bờ. Đời người rất ngắn ngủi. Ngày hôm qua, bên Nam Kinh có gọi điện thoại cho tôi. Trường Trung học Nam Kinh có 2 vị hiệu trưởng muốn đến viếng thăm chỗ chúng ta. Thứ Bảy này tới. Trong đó có vị hiệu trưởng Quang là bạn cùng lớp với tôi. Lúc còn đi học, chúng tôi không những cùng lớp, mà 2 người còn ngồi chung một chiếc bàn. Một chiếc bàn 2 học sinh ngồi. Năm đó mới 10 mấy tuổi, hiện tại đã hơn 70 rồi. Nghĩ tới năm đó cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy. Bạn nói xem cuộc đời này có ý nghĩa gì chứ? Nhân sanh khổ đau ngắn ngủi. Cho nên ông ấy đúng lúc tối ngày 31, hay là ông ấy cũng không thể nghe tôi giảng kinh rồi. Ngày thứ 2 là Chủ nhật, tôi tiếp đãi ông ấy 1 ngày. Thứ 2 tôi phải đi học công rồi. Tốt rồi. Nói ông tới niệm Phật đường niệm Phật. Ông tại vì sao lại có cơ hội đó? Niệm Phật đường của chúng ta niệm Phật 24 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Đến nơi đó niệm Phật cũng xem như là trồng chút thiện căn. Lần này từ Singapore tới cũng không uổng công rồi. Trồng thiện nhân được thiện quả. Tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Quả báo thật quá nhanh, quá rõ ràng. Cho nên tôi thường khuyên bảo, khích lệ các đồng tu. Làm chuyện tốt, nhất định phải tuân thủ pháp luật. Không thể nói làm việc tốt thì có thể vi phạm pháp luật được. Vi phạm pháp luật là vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa, đó là trí huệ cao minh. Chúng ta nếu không có trí huệ, cũng học theo phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, sau này gây ra họa lớn. Gọi là dục tốc bất đạt. Chân thật có trí huệ cao minh thì sẽ tùy cơ ứng biến. Họ biết được sẽ gặp phải vấn đề gì. Vấn đề làm sao có thể hóa giải. Họ đều rất rõ ràng, rất minh bạch. Các vị làm sau khi có vấn đề thì lúng ta lúng túng, không có năng lực hóa giải. Đây là quyết định sai lầm. Thông thường các đồng tu nghe nói việc này công đức lớn thì nhanh chóng đi làm, chỉ ham cái lợi trước mắt, tâm không thanh tịnh rồi. Chuyện tốt này thực tình mà nói chi bằng không có việc gì. Vì sao vậy? Chuyện tốt tu phước này, quả báo là phước báo nhân thiên hữu lậu. Các vị nhất định chỉ có được phước báo này. Có được phước báo rồi, các vị nghĩ xem có thể không tạo nghiệp hay sao? Chúng ta nhìn xem xã hội trước mắt, làm quan lớn, phát tài to, đều là đời trước tu phước ở trong cửa Phật. Đời này họ có địa vị, có quyền thế, có tài phú, họ tạo ra những nghiệp gì? Hitler đời trước là người đại thiện, cho nên mới có thể làm quốc vương, mới có thể giết mấy triệu người mà không cần đền mạng. Phàm phu giết một người thì phải đền mạng. Ông ấy giết mấy triệu người không cần đền mạng. Các vị nói xem phước báo lớn biết bao. Người giàu có thì ngày ngày đều ăn thịt chúng sanh. Ăn rồi thì tương lai phải trả nợ. Trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng. Ăn nửa ký thịt thì đời sau phải trả cho chúng 8 lạng. Các vị nói xem không phải xong rồi sao? Cho nên vẫn không bằng người nghèo khổ, cơm canh đạm bạc, ít tạo nghiệp. Đạo lý này chúng ta phải hiểu được. Cho nên Phật dạy chúng ta tu thiện, phía trước có một câu nói: ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện. Vậy thì đúng rồi. Đây là Bồ Tát hạnh, là sự nghiệp của Bồ Tát. Rời tướng mà tu thiện. Vào đời nhà Đường, cư sĩ Bàn Uẩn thị hiện cho chúng ta xem. Ông ấy chính là khuyến cáo những người thế gian chỉ biết ham cái lợi trước mắt. Họ vì sao lại đi làm chuyện tốt vậy? Là cầu xin quả báo. Vì muốn được quả báo tốt mà đi làm nhiều việc thiện một chút, đoạn ác tu thiện. Phật dùng phương pháp này để khuyên mọi người, là để khuyên những người thế tục vẫn chưa muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Những vị hạ hạ căn, tầm nhìn nông cạn, không muốn thoát ly luân hồi, Phật dạy cho các vị phương pháp này. Căn tánh trung thượng thì Phật nhất định khuyên bảo họ nên giác ngộ, cần phải siêu diệt lục đạo, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đây là sự từ bi chân thật của Phật. Cư sĩ Bàn Uẩn đã thị hiện cho chúng ta xem. Biểu diễn điều gì? Việc tốt không bằng không việc gì. gia đình ông tương đối giàu có. Ông học Phật khai ngộ rồi, chân thật minh bạch rồi, đem kim ngân tài bảo trong nhà chuyển lên một chiếc thuyền lớn, thuyền đi đến giữa sông Trường Giang thì đục thuyền cho chìm xuống, tất cả đều chìm xuống đáy sông. Cái gì ông cũng không còn nữa. Người khác nhìn thấy liền hỏi ông: Bàn cư sĩ à, những tiền tài này ông không cần nữa, tại vì sao không đem đi làm việc tốt như cứu tế người khác? Ông chỉ trả lời một câu: Việc tốt không bằng không việc gì. Không có việc gì thì mới chân thật là việc tốt. Xã hội ngày nay tại vì sao lại loạn như vậy? Cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói rất hay: Trong xã hội này người tốt quá nhiều rồi. Chúng tôi nghe xong không hiểu, người tốt nhiều không phải là chuyện tốt sao? Vậy thì quá tốt mà. Phía sau ngài có thêm một câu, trên bảng đen viết thêm bốn chữ: Hảo nhân hảo sự, nghĩa là người tốt việc tốt. Sau đó vẽ một vòng tròn quanh chữ hảo sự, vẽ vòng tròn là thể hiện chữ nhiều âm tiết. Người tốt là gì? Là người háo sự. Mỗi một người đều háo sự, đều dành giao làm chuyện tốt thì phiền phức lớn rồi. Việc tốt chân thật, Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Các vị làm việc nào cũng là việc tốt. Chân thật là việc tốt. Nếu như tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi, cái này không từ bi thì nói như thế nào? Người bạn thích thì từ bi, người bạn không thích thì một chút từ bi cũng không có. Từ bi như vậy là không thật, từ bi như vậy là không bình đẳng, không thanh tịnh. Nhà Phật nói đó là ái duyên từ bi. Việc tốt mà làm như vậy không phải là việc tốt chân thật rồi. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa chân thật của lời Phật dạy. Trong khai kinh kệ mỗi ngày đều đọc nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Hiểu được ý nghĩa chân thật, chúng ta mới là học trò tốt của Phật, mới có thể chân thật y giáo phụng hành. Các vị đồng học nhất định phải ghi nhớ, lời Phật dạy không phải là từ ý của Phật mà ra. Nếu như từ ý của Ngài, chúng ta đi theo Ngài, thì bị Ngài xó mũi rồi. Cái này không tính là hảo hán. Vì Phật cũng ức hiếp người. Tất cả những gì Phật dạy là từ trong chân tâm bổn tánh hiển lộ ra bên ngoài. Không có ý của Ngài ở trong đó. Chân tâm là đồng tâm với hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Cái gì phải biết, chân tâm đều là tương đồng, vọng tâm thì không tương đồng. Bổn tánh là giống nhau, tập tánh thì không giống nhau. Cho nên lời Phật dạy từ trong chân tâm bổn tánh hiển lộ ra. chúng ta thuận theo lời Phật dạy chính là thuận theo chân tâm bổn tánh của chính mình. Do đó, chúng ta đối với Phật Pháp tâm phục khẩu phục. Hóa ra Thế Tôn gọi hết thảy chúng sanh ai ai cũng là người đội trời đạp đất. Cho nên trong kinh luận cũng thường xuyên tán thán Phật Bồ Tát gọi là vô y đạo nhân. Y tức là chỗ dựa. Chân tánh không hề có chỗ dựa. Vọng tâm, vọng thức đều là chỗ dựa. Nó phải dựa vào chân tâm, dựa vào chân tánh. Rời khỏi chân tâm, chân tánh thì nhất định không thể nào có vọng tâm, vọng thức. Cho nên một cái có chỗ dựa, một cái không có chỗ dựa. Không có chỗ dựa mới là chính mình chân thật. Có chỗ dựa thì liền sai rồi. Chúng ta trong Pháp Đại Thừa nhìn thấy nhất chân Pháp giới không có chỗ dựa. Thập Pháp giới thì có chỗ dựa. Lục đạo thì có chỗ dựa. Những điểm này chúng ta suy ngẫm nhiều một chút mà xem. Sau đó thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm thế nào để đoạn ác tu thiện? Làm thế nào để phá mê khai ngộ? Ít hay nhiều chính mình cũng đã có khái niệm. Thường thường phải đọc kinh, thường thường phải xem chú giải, chú thích của các vị đại đức xưa, biết được chính mình phải làm thế nào trong cuộc sống hàng ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật đều có thể tương ưng với lời dạy bảo trong kinh luận. Vậy thì liền tương ưng với chân tâm tự tánh. Đây mới thật sự là công đức. Sẽ không còn hiểu lầm, sẽ không còn làm sai nữa. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta cùng nhau học đến đây. A-di-đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.